ba lớn, quả bất lai. 1. Đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 7 nhỏ, này Ananda, có một con đường, một lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Bất cứ ai không thực hành con đường và lộ trình ấy mà có thể biết hoặc thấy hoặc đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử. Điều này không thể xảy ra. Cũng giống như có một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, không thể có bất cứ người nào cắt được lõi cây mà không cắt xuyên qua vỏ ngoài và giác cây. Cũng giống trường hợp đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Này Ananda, có một con đường, một lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Bất cứ ai thực hành con đường và lộ trình ấy sẽ có thể biết hoặc thấy hoặc đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử. Điều này có thể xảy ra. Cũng giống như có một cây lớn đứng thẳng có lõi cây. Bất cứ người nào có thể cắt được lõi cây đều phải cắt xuyên qua vỏ ngoài và giác cây. Cũng giống trường hợp đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 8 nhỏ, này Ananda, giả sử nước sông Hằng tràn đầy lên tận bờ, khiến các con quạ có thể uống được, rồi một người ốm yếu đi đến và nghĩ như sau. Bằng cách dùng hai tay để bơi qua sông Hằng, ta sẽ đến bờ bên kia sông Hằng an toàn. Tuy nhiên, người ấy không thể bơi qua bờ an toàn. Cũng vậy, khi giáo pháp được giảng dạy cho người nào đó để đoạn trừ thân kiến, nếu người ấy không để ý và có lòng tin tưởng, vững chãi và quyết tâm, thì người ấy cũng được xem như người đàn ông ốm yếu kia. Chú thích số 25. Này Ananda, giả sử nước sông Hằng tràn đầy lên tận bờ, khiến các con quạ có thể uống được, rồi một người lực sĩ đi đến và nghĩ như sau. Bằng cách dùng hai tay để bơi qua sông Hằng, ta sẽ đến bờ bên kia sông Hằng an toàn. Và người ấy có thể bơi qua bờ an toàn. Cũng vậy, khi giáo pháp được giảng dạy cho người nào đó để đoạn trừ thân kiến, nếu người ấy chú tâm và có lòng tin tưởng, vững chãi và quyết tâm, thì người ấy cũng được xem như người lực sĩ kia. 9 nhỏ. Này Ananda, thế nào là con đường, là lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử? Ở đây, vị tỷ kheo từ bỏ mọi sở hữu, sanh y. Chú thích số 26. Từ bỏ những bất thiện pháp với sự an tịnh toàn diện trạng thái trì trệ của thân, xa lánh dục lạc, xa lánh các bất thiện pháp. Vị tỷ kheo chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Bất cứ những gì tồn tại trong hình thái của sắc, thọ, tưởng, hành và thức, vị ấy quán thấy các pháp ấy như là vô thường, là khổ, là bệnh, như ung bướu, như mũi tên, như tai họa, như phiền não, như thù địch, như hủy hoại, như trống không, như vô ngã. Chú thích số 27. Vị này chuyển tâm xa lánh các pháp ấy và hướng tâm đến những pháp bất tử và nghĩ rằng pháp này là an tịnh, pháp này là siêu phàm. Đó là an tịnh mọi tâm hành, từ bỏ mọi sở hữu, diệt trừ mọi khác ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Chú thích số 28. Nếu vị ấy an trú vững chắc ở đó, vị ấy sẽ đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. Nhưng nếu vị ấy không đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc, thì do sự khao khát pháp, hoan hỷ trong pháp, với sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị ấy sẽ được tái sanh tự nhiên, hóa sanh vào các cõi trời tịnh cư thiên và sẽ chứng đắc niết bàn ở đấy, không bao giờ còn trở lại cõi đời này nữa. Chú thích số 29. Đây là con đường, là lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 10 đến 12 nhỏ. Lại nữa, vị tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền. Lại nữa, với sự tàn lụi của lạc, vị tỷ kheo chứng và trú tam thiền. Lại nữa, với sự đoạn diệt hỷ và ưu, vị tỷ kheo chứng và trú tứ thiền, một trạng thái không hỷ, không ưu và xả niệm thanh tịnh. Bất cứ những gì tồn tại trong hình thái của sắc, thọ, tưởng, hành và thức, vị ấy quán thấy các pháp ấy như là vô thường, như vô ngã. Vị này chuyển tâm xa lánh các pháp ấy và hướng tâm đến những pháp bất tử. Đây là con đường, là lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 13 nhỏ. Lại nữa, vị tỷ kheo vượt lên các sắc tưởng, diệt trừ các chướng ngại thuộc giác quan, không quan tâm đến các tưởng dị biệt. Ý thức rằng hư không là vô biên, vị tỷ kheo chứng và trú không vô biên xứ. Bất cứ những gì tồn tại trong hình thái của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chú thích số 30. Vị ấy quán thấy các pháp ấy như là vô thường, như vô ngã. Vị này chuyển tâm xa lánh các pháp ấy và hướng tâm đến những pháp bất tử. Đây là con đường, là lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 14 nhỏ. Lại nữa, bằng cách hoàn toàn vượt lên không vô biên xứ và ý thức rằng thức là vô biên, vị tỷ kheo chứng và trú thức vô biên xứ. Bất cứ những gì tồn tại trong hình thái của sắc, thọ, tưởng, hành và thức, vị ấy quán thấy các pháp ấy như là vô thường, như vô ngã. Vị này chuyển tâm xa lánh các pháp ấy và hướng tâm đến những pháp bất tử. Đây là con đường, là lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 15 nhỏ. Lại nữa, bằng cách hoàn toàn vượt lên thức vô biên xứ và ý thức rằng không có sở hữu gì cả, vị tỷ kheo chứng và trú vô sở hữu xứ. Bất cứ những gì tồn tại trong hình thái của sắc, thọ, tưởng, hành và thức, vị ấy quán thấy các pháp ấy như là vô thường, là khổ, là bệnh, như ung bướu, như mũi tên, như tai họa, như phiền não, như thù địch, như hủy hoại, như trống không, như vô ngã. Vị này chuyển tâm xa lánh các pháp ấy và hướng tâm đến những pháp bất tử và nghĩ rằng pháp này là an tịnh, pháp này là siêu phàm, đó là an tịnh mọi tâm hành, từ bỏ mọi sở hữu, diệt trừ mọi khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu vị ấy an trú vững chắc ở đó, vị ấy sẽ đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. Nhưng nếu vị ấy không đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc, thì do sự khao khát pháp, hoan hỷ trong pháp, với sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, vị ấy sẽ được tái sanh tự nhiên, hóa sanh vào các cõi trời tịnh cư thiên và sẽ chứng đắc niết bàn ở đấy, không bao giờ còn trở lại cõi đời này nữa. Đây là con đường, là lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Trung Bộ Kinh, Hai La Mã, Kinh 64, Đại Kinh Malunkaya Butta, trang 210-214. 2. Bốn hạng người. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người có mặt trong đời này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người ngay trong hiện tại chứng được hữu hành niết bàn. Ở đây, có người chứng được hữu hành niết bàn khi thân hoại mạng chung. Ở đây, có người ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn. Ở đây, có người chứng được vô hành niết bàn khi thân hoại mạng chung. Và này các tỷ kheo, thế nào là người ngay trong hiện tại chứng được hữu hành niết bàn? Ở đây, vị tỷ kheo sống quán những bất tịnh của thân, cảm thấy nhàm chán đối với thức ăn, cảm thấy không hài lòng với toàn thế giới, quán vô thường trong tất cả các hành và nhận thức về cái chết được xác lập vững vàng trong tâm. Chú thích số 31. Vị ấy sống dựa vào năm lực của bậc hữu học, tính lực, tam, quý, tấn và tuệ. Năm căn này hết sức vững mạnh trong tâm vị ấy, tính, tấn, niệm, định và tuệ. Vì sức mạnh của năm căn này, ngay trong đời hiện tại, vị ấy chứng được hữu hành Niết Bàn. Như vậy là người ngay trong hiện tại chứng được hữu hành Niết Bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là người chứng được hữu hành Niết Bàn khi thân hoại mạng chung? Ở đây, vị tỷ kheo sống quán những bất tịnh của thân, cảm thấy nhàm chán đối với thức ăn, cảm thấy không hài lòng với toàn thế giới, quán vô thường trong tất cả các hành, và nhận thức về cái chết được xác lập vững vàng trong tâm. Vị ấy sống dựa vào năm lực của bậc hữu học, tính lực, tam, quý, tấn và tuệ. Năm căn này tương đối yếu trong tâm vị ấy, tính, tấn, niệm, định và tuệ. Vì sự yếu kém của năm căn này, khi thân hoại mạng chung, chứng được hữu hành Niết Bàn, như vậy là người khi thân hoại mạng chung, chứng được hữu hành Niết Bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là người ngay trong hiện tại chứng được vô hành Niết Bàn? Ở đây, vị tỷ kheo xa lánh dục lạc, xa lánh các bất thiện pháp, vị tỷ kheo chứng và trú sơ thiền, vân vân, tứ thiền. Vị ấy sống dựa vào năm lực của bậc hữu học, tính lực, vân vân và tuệ. Năm căn này hết sức vững mạnh trong tâm vị ấy, tính, vân vân và tuệ. Vì sức mạnh của năm căn này, ngay trong đời hiện tại, vị ấy chứng được vô hành Niết Bàn. Như vậy là người ngay trong hiện tại chứng được vô hành Niết Bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là người chứng được vô hành Niết Bàn khi thân hoại mạng chung? Ở đây, vị tỷ kheo xa lánh dục lạc, xa lánh các bất thiện pháp, vị tỷ kheo chứng và trú sơ thiền, vân vân, tứ thiền. Vị ấy sống dựa vào năm lực của bậc hữu học, tính lực và tuệ. Năm căn này tương đối yếu trong tâm vị ấy, tính, tấn, niệm, định và tuệ. Vì sự yếu kém của năm căn này, khi thân hoại mạng chung, chứng được vô hành Niết Bàn. Như vậy là người khi thân hoại mạng chung, chứng được vô hành Niết Bàn. Này các tỷ kheo, như vậy là bốn hạng người có mặt trong đời này. Tăng Chi Bộ Kinh, 2 La Mã, chương 17 La Mã, phẩm Đạo Hành, 9 La Mã, 169, với một vài nỗ lực, trang 111 đến 113. 3. Sáu minh phần pháp, sáu pháp dự phần vào minh kiến. Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ tại vương xá Raja Gaha ở Trúc Lâm, Bambopro, thuộc khu nuôi dưỡng sóc Squaw Sanctuary. Lúc bấy giờ, cư sĩ Digavu bị bệnh, đau đớn, ốm nặng. Rồi cư sĩ Digavu thưa với cha là gia chủ Jyotika rằng: "Thưa cha, hãy đi đến Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, cư sĩ Digavu đang bị ốm, đau đớn, bệnh rất nặng, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn." Rồi cha thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng từ bi, đi đến nhà cư sĩ Digavu." "Được, con thân yêu." Gia chủ Jyotika trả lời và đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài, rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn những lời như Digavu đã nhờ ông trình lại. Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của cư sĩ Digavu. Rồi Ngài ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và nói với Digavu: Này Digavu, ta hy vọng ông chịu đựng được. Ta hy vọng ông cảm thấy khá hơn. Ta hy vọng cảm thọ đau đớn của ông đang giảm bớt và không gia tăng. Và ông đã cảm thấy giảm bớt đau đớn chứ không gia tăng. Bạch Thế Tôn, con không chịu đựng được. Con không cảm thấy khá hơn. Cảm thọ đau đớn mãnh liệt đang gia tăng trong con chứ không giảm bớt. Và con đang cảm thấy nó gia tăng chứ không giảm bớt. Vậy thì, này Digavu, ông hãy luyện tập như thế này. Ta sẽ thành tựu niềm tin bất động đối với Đức Phật, Pháp và Tăng, là những vị thành tựu các giới đức được các bậc thánh tôn trọng, không bị bẻ gãy, không bị xé rách, không bị ô nhiễm, không bị phá hoại, được người trí ca ngợi, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Ông phải tự luyện tập như vậy. Bạch Thế Tôn, đối với bốn chi phần đưa đến quả dự lưu như Thế Tôn đã dạy, các pháp ấy đã có trong con, và con đã sống đúng như các pháp ấy. Bạch Thế Tôn, con đã thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, Pháp và Tăng, và con đã thành tựu các giới đức được các bậc thánh tôn trọng. Vậy thì, này Digavu, đã an trú trong bốn chi phần đưa đến quả dự lưu, ông hãy tu tập thêm sáu pháp dự phần vào minh kiến. Ở đây, này Digavu, hãy trú vào quán vô thường trong tất cả các hành, quán khổ trong tất cả những gì vô thường, quán vô ngã trong tất cả những gì là khổ, quán từ bỏ, quán ly tham, quán đoạn diệt. Chú thích số 32. Ông phải tự luyện tập như vậy. Bạch Thế Tôn, đối với sáu pháp dự phần vào minh kiến như Thế Tôn đã dạy, các pháp ấy đã có trong con, và con đã sống đúng như các pháp ấy. Bạch Thế Tôn, con đã trú vào quán vô thường trong tất cả các hành, quán khổ trong tất cả những gì vô thường, quán vô ngã trong tất cả những gì là khổ, quán từ bỏ, quán ly tham, quán đoạn diệt. Tuy vậy, Bạch Thế Tôn, con hy vọng sau khi con qua đời, cha của con sẽ không phải đau khổ. Digavu thân yêu, con đừng quan tâm đến điều ấy. Giờ đây, này Digavu thân yêu, con hãy chú tâm lắng nghe những gì Thế Tôn đang nói với con. Rồi Thế Tôn, sau khi đã giảng dạy như vậy cho cư sĩ Digavu, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi không bao lâu sau khi Thế Tôn ra đi, cư sĩ Digavu liền qua đời. Rồi một số tỷ kheo đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, ngồi xuống một bên, và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cư sĩ Digavu đã qua đời. Cư sĩ ấy đã đi về đâu? Cư sĩ ấy tái sanh ở nơi nào? Này các tỷ kheo, cư sĩ Digavu là người có trí. Cư sĩ đã tu tập theo đúng chánh pháp và đã không làm ta phiền lòng về giáo pháp. Với sự đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, cư sĩ Digavu đã được hóa sanh, tái sanh tự nhiên, và các cõi trời tịnh cư thiên, và sẽ chứng đắc niết bàn tại đó, không còn trở lại cõi đời này nữa. Tương ưng bộ kinh Năm La Mã, chương 11. Tương ưng dự lưu Một La Mã, phẩm Velutvara. 3. Ba La Mã, Digavu, trang 504 đến 508. 4. Năm hạng bất lai. Này các tỷ kheo, khi bảy giác chi được phát triển và tu tập như vậy, thì chúng ta có thể mong đợi bảy quả hoặc bảy lợi ích. Thế nào là bảy quả hoặc bảy lợi ích? Vị tỷ kheo thành tựu được thắng trí về quả vị A-la-hán ngay trong đời hiện tại. Nếu vị tỷ kheo không thành tựu được thắng trí ngay trong đời hiện tại, thì vị ấy sẽ chứng được thắng trí lúc mệnh chung. Nếu vị tỷ kheo không thành tựu được thắng trí ngay trong đời hiện tại hoặc lúc mệnh chung, thì với sự đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được trung gian bát niết bàn. Chú thích số 33. Nếu vị tỷ kheo không thành tựu được thắng trí ngay trong đời hiện tại hoặc chứng được trung gian bát niết bàn, thì với sự đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được tổn hại bát niết bàn. Nếu vị tỷ kheo không thành tựu được thắng trí ngay trong đời hiện tại hoặc chứng được tổn hại bát niết bàn, thì với sự đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được vô hành bát niết bàn. Nếu vị tỷ kheo không thành tựu được thắng trí ngay trong đời hiện tại hoặc chứng được vô hành bát niết bàn, thì với sự đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng được hữu hành bát niết bàn. Nếu vị tỷ kheo không thành tựu được thắng trí ngay trong đời hiện tại hoặc chứng được hữu hành bát niết bàn, thì với sự đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, vị ấy sẽ được tiến lên hướng đến cảnh giới sắc cứu cánh thiên. Này các tỷ kheo, khi bảy giác chi được phát triển và tu tập như vậy, thì chúng ta có thể mong đợi bảy quả hoặc bảy lợi ích như thế. Tương ưng bộ kinh Năm La Mã, chương 2 La Mã. Tương ưng giác chi 1 La Mã, phẩm núi 3, giới, trang 109 đến 111.